Nội dung dây cảo thảo bằng chữ Nôm như sau. Tổ phụ ta vốn là người Minh Hương, sinh cơ lập nghiệp tại Hà Tiên từ thời Tông Đức Hầu Mạc Thiên Tứ. Cha ta tên Hồ Thế Thuận, mẹ là Nhan Mỹ Lan, kết hôn đã 7 năm, vẫn hiếm muộn nên thường đến chùa Phù Dung lễ bái Quan Âm Bồ Tát để cầu sanh con trai. Một hôm, mẹ ta chiêm bao thấy Phật Bà trao cho một con công trống. Người vừa đưa tay đón nhận thì con công lại hóa ra đứa bé trai khấu khỉnh. Sau đó, người thọ thai rồi hạ sanh ra ta nhằm ngày rằm tháng chạp năm Đinh Mùi, tức năm Thiệu Trị thứ 7, 1847. Do linh ứng này, người đặt tên ta là Từ Ân để tạ ơn Bồ Tát. Hà Tiên nổi tiếng là xứ Phật, nhà nhà chăm chỉ tu niệm. Ta lại thường theo mẹ đến chùa lễ Phật nên rất sùng mộ đạo. Tuy vậy, ta vẫn ham vui sống như bao kẻ thế tục và tuyệt nhiên chẳng bao giờ thoáng nghĩ đến con đường xuất gia tu tập. Biến cố làm đảo lộn đời ta xảy ra năm ta được 13 tuổi, và nhân cái chết của chị Mai, con gái út của thầy ta, cụ Đồ Nguyễn Trọng Sĩ. Chị Mai vừa 18 xuân xanh, đẹp đẽ, tài hoa và thùy mị, khiến bao nho sinh tơ tưởng mê mệt. Chị chỉ trúng gió buổi chiều thì ngay ngày hôm sau đã lìa đời. Chị phụ giúp thầy dạy dỗ đám học trò nhỏ lứa tuổi của ta, nên tình chị em khá gần gũi. Ta đến nhà thầy phụ giúp tang ma, cứ lấm lét nhìn thân xác xám xịt ghê rợn nằm bất động, sự mang so sánh với hình ảnh nàng con gái rạng rỡ tươi cười ngày hôm qua, mà bỗng run rẩy kinh hoàng. Ta tự hỏi bao giờ sẽ đến lượt mình. Từ đó ta không ăn uống ngủ nghỉ gì được. Ta cứ thao láo nhìn thấy thai ma của chính mình nằm chình ình trước mặt. Cái thay đó tím bầm, sình trương lên, nứt nẻ, rụt rã, lầy thối, thật là gớm ghét. Chỉ mới 2 tháng mà sức khỏe của ta đã trở nên tồi tệ. Ta nằm thoi thóp chờ chết, vì ăn uống thuốc thang gì cũng nôn mửa tháo ra ngoài. Mẹ ta gặp ai cũng kêu vang nhờ cứu chữa cho con, nhưng tất cả thầy bà đều bó tay. Chúng linh thiêng nào đi cầu cạnh cũng vô hiệu. Một hôm vừa gặp một du tăng lạ mặt, bà đã khóc lóc kể chuyện của con rồi nài ép xin cứu giúp. Nhà sư ân cần hỏi han tự sự, an ủi bà, rồi hoan hỷ đi theo về nhà chẩn bệnh cho ta. Sư từ bi nhìn ta thật lâu, trìu mến nắm tay ta, rồi mới từ hòa lên tiếng. Cái chết thật dễ sợ phải không con? Câu hỏi đúng y tâm bệnh của ta. Ta cảm xúc hai hàng nước mắt chảy dài, nhưng không đủ sức đáp lời. Nhà sư lại chậm rãi: thế nhưng đối với kẻ biết chọn con đường tu đạo giải thoát thì vấn đề sống chết chỉ là chuyện trò đùa con à. Lâu nay ta bị nỗi kinh hoàng về cái chết bám lấy, tựa như bị một khối đá to dằn trên ngực, không phương vùng vẫy. Bất ngờ vừa nghe được rằng kẻ tu hành coi sống chết tựa trò đùa, thì khối u uất nặng nề kia bỗng tan biến. Ta cảm thấy nhẹ nhõm, mừng rỡ ngồi dậy, thì thào: thưa thầy, liệu con có thể đi tu được không thầy? Cơ thể ta rất yếu ớt, ta gắng sức lập bập, chưa hết câu đã mệt nhoài, thở chẳng ra hơi. Sư đỡ cho ta nằm xuống, rồi thương yêu dỗ dành: con sẽ tu giỏi lắm, thầy hứa dạy con tu, nhưng bây giờ sức con còn yếu. Con nên ăn uống tình dưỡng cho khỏe thì mới bắt đầu học đạo được. Sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục, ta đã khẩn thiết van nài cha mẹ cho đi tu. Cha mẹ ta tuy không muốn xa con, nhưng cảm thấy giữ con ở nhà thì mạng sống nó khó an toàn, nên định bấm bụng đổi buồn thành vui, cho con xuất gia học đạo. Thầy ta là du tăng, không trụ trì tự viện nào, nên tạm mượn chánh điện chùa Bạch Vân để làm lễ thí pháp cho ta. Thầy ta pháp danh Hải Minh Bảo Chơn, vốn là đệ tử chùa Bát Nhã, núi Long Sơn, miền Trung, thuộc thế hệ thứ 40 Thiền Lâm Tế, chi phái Liệu Quán. Chiếu theo kể trường phái Thiệt Tế Đại Đạo, Tánh Hải Thanh Trừng. Đến lượt ta thế hệ thứ 41, mang chữ Thanh, nên thầy ban cho ta pháp danh Thanh Trì, pháp tự là Tâm Địa. Nếp sống tu hành của thầy là du phương tùy duyên hoằng hóa, nơi nào hợp thì thầy lưu lại dạy đạo, thấy vừa đủ thì lại ra đi. Thầy đưa ta đi khắp vùng Hà Tiên, đoạn sang vùng Bảy Núi, chung sống với đồng bào Chàm và Miên một thời gian, rồi đổ xuống vùng đồng bằng sông Hậu. Nếp sống du phương vất vả, đôi khi được cúng dường tâm tất, tạm trú nơi có mái che mưa nắng, có lúc cũng đói rét, ăn bờ ngủ bụi. Tuy vậy, nếp sống này rất thích hợp với ta. Ta được ngắm cảnh thiên nhiên thay đổi, tiếp xúc đủ hạng người trong mọi tầng lớp xã hội, sắc tộc. Những bài pháp của thầy do đó cũng tùy trình độ cơ duyên kẻ đối thoại mà biến hóa chập chùng. Thường thì giản dị, gần gũi với nếp sống dân quê, nhưng đôi khi gặp bậc cao nhân thì lại cao siêu diệu vợi, khiến ta ngờ nghệch tối tăm. Ta may mắn thân cận với thầy, vừa nghe pháp vừa chiêm ngưỡng đạo phong của thầy, qua nụ cười hoan hỷ, lối cư xử nhân hậu tế nhị. Thầy đi đứng nằm ngồi, uy nghi nào cũng phản phất đạo vị giải thoát để cho ta học hỏi. Thế nhưng thầy ta lại chủ trương tu sĩ trẻ tuổi cần nhập chúng tu tập đúng theo quy củ thiền môn. Hổ ly sơn hổ bại, tăng ly chúng tăng tàn. Tăng sĩ trẻ tuổi xa chúng dễ sanh bại hoại, làm gián đoạn đường tu. Ngoài ra tu một mình ở chốn thanh vắng, nếu chưa đủ công phu thâm hậu thì rất dễ lạc sang lối tu tiên, sống trong quên lãng mà tự hào là biết buông bỏ, tiêu dao hưởng lạc mà ngỡ rằng đã ngộ đạo giải thoát. Vì vậy khi đến chợ Sa Đéc, bổn sư gửi gắm ta cho pháp hữu của người là thầy Như Diệu, thủ tọa chùa Phước Hưng dạy dỗ. Ta lễ lạy thủ tọa làm vị y chỉ sư, và người chính thức cho ta thọ giới sa di. Sự nghiệp tu hành của ta khởi sự từ đó. Sa di ở khu phố chợ không phải làm ruộng cực nhọc, cơm nước đã có mấy vị cư sĩ công quả, nên chỉ phải chấp các vài công việc nhẹ như lau dọn chánh điện, gánh nước, chẻ củi mà thôi. Phần lớn thời giờ, nhóm sa di chúng ta gồm 8 chú, được khuyến khích đặt nặng việc tu học, mà căn bản là học thuộc lòng hai thời công phu và thông hiểu các bộ sa di luật nghi, tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Ta vốn có lòng nhiệt tâm cầu đạo, đã tập thành bút nghiêng chữ nghĩa, là được vị y chỉ sư tài đức tận tụy dạy dỗ, nên trình độ am hiểu Phật pháp thâm sâu hơn mức đòi hỏi của một sa di. đạo tràng nào khai mở khóa giảng kinh Đại Thừa, ta đều được y chỉ sư gửi đi tham dự chung với chư tỳ kheo. Nhờ vậy ta càng tiến bộ vượt bậc, khiến cho chư tôn ba tỉnh miền Tây nức lòng khen ngợi. Thắng Dương này vô tình tạo mầm móng cho bệnh kiêu mạn khinh người, nhăn nhúm rồi bành trướng mãnh liệt trong tâm mà ta ơ hờ chẳng biết. Ta chạy theo lời khen và rất tự hào về khả năng, về sở học và về đức hạnh của mình. Ta nghĩ mình tài đức ghê gớm lắm, nên ngoại trừ hai vị ân sư và hòa thượng Minh Phước trụ trì chùa Phước Hưng thì không có ai đáng để ta kính nể cả. Từ đó ta thích so đo đánh giá từng người, và vì vậy ta phải dòm hành tìm lỗi kẻ khác. Nghe ai tu giải đãi ta chẳng ưa, nghe ai bừa bãi giới luật ta càng ghét cay ghét đắng. Ta nương náu tại chùa Phước Hưng tròn 4 năm, năm nào bổn sư cũng ghé chùa thăm ta, thông báo vài tin tức gia đình và sách tấn ta tu học. Lần nào ta cũng mừng xối xích hãnh diện trình bày thành quả tu học và luôn luôn được thầy khen ngợi. Lần này sau khi hoan hoang về sở học của mình, ta lại hứng chí lên tiếng than phiền đạo hạnh tồi tệ của một vài tu sĩ, kể lể không sót một chi tiết nhỏ. Bổn sư tỏ vẻ không hài lòng, người mới quở: kẻ quyết tâm cầu đạo luôn luôn ý thức rằng cái chết sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, khẩn trương tu tập quán sát tìm lỗi mình để sửa chữa, còn sợ không còn có thời giờ, sao con lại có thể rảnh rang tìm tòi soi bói lỗi kẻ khác để mà làm gì? Ta thoáng ngỡ ngàng về thái độ của thầy, nhưng chỉ băn khoăn giây lát rồi quên mất, không lưu tâm nữa. Ngờ đâu, 2 ngày sau, ta được nhị vị ân sư mời vào phòng riêng dạy việc. Bổn sư mở lời huấn dụ: con à, theo nguyên tắc thì pháp thế gian chính là pháp Phật, chúng trần tục và đạo tràng thanh tịnh chẳng phải là hai. Tuy nhiên, trên thực tế, đạo tràng là đạo tràng, trần tục là trần tục. Người hành giả sơ cơ phải nương theo bậc thiện tri thức, chọn đúng đạo tràng thanh tịnh để tu tập mới tránh lầm lạc uổng phí cả đời. 4 năm qua, con được tu tập tại một đạo tràng tôn nghiêm, do thầy tọa chủ đích thân dạy dỗ, quả là một phước duyên hy hữu. Con hãy lễ thầy để tạ ơn. Ta bối rối chẳng hiểu ý bổn sư như thế nào, nhưng vẫn vâng lời lạy thầy tọa chủ. Bổn sư ôn tồn tiếp lời: con hiểu khá nhiều sinh hoạt chùa chiền nơi phố chợ. Ta nghĩ con cần có thêm kinh nghiệm tu tập tại miền thôn giả, nên ta đã xin thầy tọa chủ cho con rời chùa Phước Hưng, đến nơi khác tiếp tục tu tập. Ta chẳng muốn xa chỗ này, nhưng chẳng dám lên tiếng, đành đưa mắt tha thiết nhìn thầy tọa chủ, cầu khẩn người cứu giúp. Thầy tọa chủ ôn tồn khuyên nhủ: tu hành thì phải biết buông bỏ, không để tâm quyến luyến một điều gì, kể cả những thuận duyên tu tập như cảnh chùa, thầy bạn. Vì lẽ còn dính mắc thì còn bị phiền não làm chướng ngại sự nghiệp tu hành. Con phải dũng mãnh và dứt khoát, khi cần đi thì phải đi, không quyến luyến bệnh rịnh như cả thế tục. Ta tán đồng ý kiến của bổn sư con, là nên để cho con có cơ hội tu ở một môi trường khác, hầu con có thể nhận thức được những điều mới mẻ bổ ích cho sự nghiệp tu hành. Con à, dù con ở chốn nào, nếu như con hằng tưởng nhớ đến những lời giáo huấn của ta, thì coi như đã có ta bên cạnh con rồi đó.